Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả đang lắng nghe Đài Sài Gòn cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas cũng khá là tốt, nhiệt độ lên cao tới 74, thấp nhất là 57. Chúng ta vẫn chưa có mưa nhưng mà vào ngày thứ bảy, tức là vào ngày mai thì xác suất mưa cũng khá là cao, có thể chúng ta sẽ có những cái trận mưa cũng khá lớn. Nhiệt độ ban ngày là 70 độ và buổi tối là 53, sau đó thì ngày Chủ nhật trời sẽ u ám, nhiều mây. Buổi tối thì hơi lạnh một chút xíu, nhưng mà sau đó thì ngày thứ hai, tức là cái ngày mà trẻ em sẽ trở lại trường sau một tuần lễ Spring Break, thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái việc là đối với lại thanh thiếu niên hoặc là những cái người tuổi trẻ. Thanh thiếu niên thì người ta liệt kê vào độ tuổi từ 16 cho đến 19. Trong khi đó thì giới đã trưởng thành nhưng mà còn trẻ là từ 20 cho đến 24. Thì người ta thấy rằng là cái số lượng về những giới trẻ không có công ăn việc làm nó cũng giảm được một đôi chút so với lại hơn một thập niên trước đây. Chẳng hạn như là cái tỷ lệ thất nghiệp đối với lại thiếu niên thì nó từ 44% trong năm 2000, nó giảm xuống còn 29.5% trong năm 2012, tức là vào 2 năm trước đây. Thì theo như là Viện Nghiên cứu Brooklyn có công bố vào sáng ngày hôm nay, họ đã so sánh ít nhất là 100 cái khu đô thị lớn của Hoa Kỳ, thì người ta thấy là tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ công ăn việc làm đối với lại các những người trưởng thành tuổi từ 20 cho đến 21 đã tăng lên, đã giảm một đôi chút thôi, nghĩa là từ 70.3% trong năm 2000 xuống còn 67.8% trong năm 2012, tức là chúng ta thấy là bây giờ thanh thiếu niên cũng làm ít đi và cũng bị thất nghiệp nhiều hơn. Cái độ tuổi này thì người ta cũng nghĩ rằng đây là cái độ tuổi mà các anh chị vẫn còn phải đi học, cho nên đó là đi làm cũng không nhiều. Vào những cái thập niên 2000 thì chúng ta thấy đây là cái sự bùng nổ của những cái công ty về điện toán, chẳng hạn như là .com, người ta gọi là .com. Nhưng mà sau đó thì cái nền kinh tế nó bị khủng hoảng và chúng ta xảy ra cái vụ khủng hoảng vừa rồi thì cái số công ăn việc làm đối với lại thiếu niên cũng đã giảm đi. Mặc dù là có những cái sự suy giảm như vậy nhưng mà chúng ta thấy là 100 cái đô thị lớn thì Dallas, Fort Worth và Houston vẫn là những cái nơi đứng đầu về những cái nơi làm việc dễ dàng đối với lại thanh thiếu niên. Và cái tỷ lệ công ăn việc làm cao đối với lại thanh thiếu niên cũng như là những người được xem là giới trẻ, còn trẻ đó thì khá là tốt đối với lại các thành phố như là Des Moines, Minneapolis hoặc là Utah ở Salt Lake City và ở bên Wichita, Kansas. Và cái họa đồ cho chúng ta thấy đối với lại từng sắc tộc một đó thì những người da trắng, số thanh thiếu niên da trắng thì có vẻ là có cái tỷ lệ cao hơn về công ăn việc làm, lên tới 42.5%. Những người da đen thì 16.3%, trong khi đó thì những người gốc Tây Ban Nha 43.2% và người Á Châu thì 4.5%. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, với các những người trẻ thì cái họ năng động hơn rất là nhiều, nên là cái việc mà tìm kiếm việc làm của họ đối với những người thanh thiếu niên thì khá là dễ dàng, đặc biệt là đối với những cộng đồng năng động như là người Mỹ trắng hoặc là người Á Châu. Và cũng theo một thăm dò thì liên quan đến chính quyền, thì theo như thăm dò dư luận của tờ Wall Street Journal và đài NBC News ghi nhận rằng tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Obama hiện nay là 41%, đã giảm so với tháng 1 là 43%. Và cái tỷ lệ 41% này là tỷ lệ thấp chưa từng thấy trong quá khứ. Và 54% người dân đã không tán thành các chương trình hành động của ông Obama. Nhưng theo bản tin cho biết thì tỷ lệ hậu thuẫn của ông Obama vẫn còn cao hơn ông Bush trước cuộc tuyển cử năm 2006. Ông Obama cũng mất đi hậu thuẫn ngay cả trong nội bộ đảng Dân Chủ, đưa tới các suy đoán rằng đảng Dân Chủ có thể mất đa số tại Thượng viện, ít nhất là mất khả năng giành thế đa số tại Hạ viện. Kết quả khảo sát cũng xác nhận vào tháng 11 vừa qua rằng là 33% cử tri, theo bản tin cho biết tháng 11 này, 33% cử tri sẽ dùng lá phiếu để báo hiệu cho sự bất bình đối với ông Obama, và 24% là vẫn tiếp tục ủng hộ. 41% cử tri khi được hỏi cho biết rằng ông Obama không ảnh hưởng quyết định của họ khi bầu cho các đại diện lập pháp. Theo như nhà khảo sát Bill McIntosh của Đảng Cộng Hòa nhận xét rằng ông Obama có thể là sức trì kéo bất lợi cho các ứng viên của Đảng Dân Chủ. Và cũng theo một nhà khảo sát khác của Đảng Dân Chủ thì tin rằng Đảng Cộng Hòa đang có lợi thế vào lúc này. Tuy vậy, theo khảo sát thì cũng bao gồm những tin không tốt lành đối với Đảng Cộng Hòa, và cho biết rằng là trong đánh giá chung thì chỉ có 27% cử tri lựa chọn Đảng Dân Chủ, đa số là những người trả lời thăm dò dự định rằng sẽ không tái cử cho các nhà lập pháp hiện đang tại chức. Theo như khảo sát cho biết thì bầu cử giữa kỳ năm nay là khác với mọi năm, khi mà công dân cũng như là toàn sẽ có thể là từ chối bầu lại cho các nhà lập pháp hiện tại cũng như là giới lãnh đạo của Washington. Thì theo như bản tin này, chúng ta thấy rằng tỷ lệ ủng hộ cho Tổng thống Obama đã giảm rất là nhiều so với trước đây, và người dân đã thể hiện sự bất tín nhiệm của họ với những nhà lập pháp hiện tại thông qua những cái chỉ số cho thấy rằng là họ đang bất mãn rất là nhiều với chính quyền của Obama cũng như là những nhà lập pháp tại chức. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta sẽ thấy được cái hậu quả của cái cuộc bầu cử sắp tới đây vào cuối năm nay, tức là vào tháng 11, chúng ta thấy xem coi là như thế nào. Đảng Cộng Hòa có chiếm đa số tại Hạ viện hay là Thượng viện hay không, hoặc là Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, nói về vấn đề kinh tế thì trên trang trong của tờ Dallas Morning News có cho biết là cái số lượng hàng bán lẻ tại Hoa Kỳ đã phục hồi trong cái tháng 2, sau khi mà người ta thấy tháng 1 vừa rồi cái số lượng hàng mà người ta đi mua sắm nó xuống dốc. Cái lý do có thể là bởi vì thời tiết nó quá lạnh. Bộ Thương mại của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua có công bố cho biết như vậy. Và như vậy đó là cái chi tiêu của giới tiêu thụ nó bắt đầu hồi phục lại sau cái trận bão khủng khiếp cũng như là cái thời tiết quá lạnh đã bao phủ hầu hết những cái khu vực tại Hoa Kỳ, từ miền Bắc cho tới miền Nam hoặc miền Đông cho tới miền Tây. Thì những cái người đi mua sắm bây giờ họ chi tiêu nhiều hơn, chẳng hạn như là họ đi mua xe, mua quần áo hoặc là mua bàn ghế, giường tủ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà thiếu hụt ngân sách của chính phủ thì bây giờ quý vị biết là chính phủ đang thiếu hụt tới 193.5 tỷ Mỹ Kim. Và cái việc mà thiếu hụt ngân sách như vậy nó chiếm tới 23.6%, thấp hơn so với lại cái cùng thời kỳ năm ngoái, tức là chính phủ vào năm ngoái thiếu hụt hơn nhiều. Và chính phủ bây giờ thì người ta cũng để ý thấy là cứ vào tháng 2 thì cái thiếu hụt ngân sách nó mỗi ngày một gia tăng. Cái lý do là bởi vì cái tháng 2 này là cái tháng mà chính phủ sẽ phải hoàn tiền khai thuế đối với lại người dân. Thì cái khoảng thời gian này là cái khoảng mà nhiều người đã nhận được tiền khai thuế. Nếu mà quý vị thường thường người ta thấy là những ai mà lấy tiền về vào những cái dịp cuối năm, về dịp khai thuế, thường thường họ khai vào tháng 2. Còn những ai mà phải đóng lại đó thì họ đợi cho tới tháng này. Nhưng mà cái hạn chót để mà quý vị khai thuế lợi tức cho năm 2013 cho cá nhân, gia đình mình hay là cho công ty là đúng vào ngày 15 tháng 4 này, không có gì thay đổi hết. Về cái thời gian khoảng từ tháng 10 cho tới tháng 2 thì chính phủ bị thiếu hụt tới 377.4 tỷ Mỹ Kim. Về vấn đề thương mại thì Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cũng có nói là cái số lượng hàng tồn kho đó của các công ty nó ở cái mức là 0.4%, sau khi nó ở cái mức là 0.5% trong tháng 2. Như vậy, chúng ta cũng có thấy là theo những cái bản nghiên cứu này, thì sau khi mà cái thời tiết nó quá lạnh như vậy, thì nhiều người không có muốn mua sắm, đều ở nhà, không có muốn đi ra ngoài để mà mua sắm, đến nỗi mà một số các nhân viên mà họ bán xe đấy, họ nói là họ ngồi suốt ngày luôn mà chẳng có ai đi mua xe cả. Cái số lượng mà người ta bán xe đó trong cái tháng vừa rồi nó giảm tới cả gần một nửa. Tức là bình thường họ bán một tháng như vậy là 100 chiếc xe đi, thì bây giờ họ bán chỉ có 50 chiếc xe mà thôi. Bởi vì lạnh quá không có ai ra ngoài mua hết, cho nên là Nếu mà có mua xe thì chắc là quý vị cũng biết là anh Khôi Nguyên anh lựa cái thời tiết mà thiệt là đẹp giống như thế này mới đi mua xe mới đã, phải không anh Khôi Nguyên?
Không những đi mua xe mà bất cứ một cái hoạt động nào thì chúng ta cũng đều lựa những thời tiết ấm áp mà để đi làm chứ. Nếu mà lạnh quá thì even là đi chợ, Khôi Nguyên cũng rất là làm biếng đi chợ. Thì điều đó đó là tâm lý chung của rất là nhiều người dân tại Hoa Kỳ, khi mà thời tiết quá lạnh thì sẽ không ai đi ra đường để đi mua sắm hết, thì họ lựa những ngày ấm áp hơn. Và kính thưa quý khán giả, trở lại một bản tin cũng liên quan đến vấn đề an toàn, khi mà hãng Graco là công ty chuyên sản xuất đồ dùng cho trẻ em vừa mới đưa ra một quyết định thu hồi khoảng 403.000 chiếc ghế ngồi, tức là car seat cho các em trên xe hơi, sau khi đã thu hồi khoảng 3.8 triệu chiếc ghế khác hồi tháng trước để nhằm thay thế bộ phận dây an toàn đã có khuyết điểm của hãng này. Tuy nhiên, việc thu hồi thêm vẫn không làm hài lòng tổ chức theo dõi vấn đề an toàn giao thông của chính phủ. Theo như tổ chức này cho biết, họ vẫn muốn Graco thu hồi thêm khoảng 1.8 triệu chiếc ghế ngồi khác nữa, vì chúng đều có cùng một bộ phận dây cài buộc giống như những chiếc ghế đã thu hồi trước đây. Khi mà bạn thức ăn cũng như là nước uống lọt vào cái bộ phận gài dây này, sẽ làm bộ phận này bị kẹt, khiến cho việc đưa các em ra khỏi ghế khá là khó khăn. Trong một số trường hợp ngoài ý muốn, thì phụ huynh bắt buộc phải cắt dây mới có thể đưa các em ra ngoài được. Theo như Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, vấn đề này làm gia tăng nguy cơ gây thương tích trong những cái trường hợp khẩn cấp. Và trong một lá thư gửi cho cơ quan này, thì công ty Graco nói rằng họ sẽ không thu hồi thêm những chiếc ghế dành cho các trẻ em lớn tuổi hơn, vì cách sử dụng khác hẳn so với những chiếc ghế ngồi, những chiếc car seat dành cho các bé sơ sinh. Hơn nữa, theo Graco thì trong trường hợp khẩn cấp, một người lớn có thể lấy cả chiếc ghế ra khỏi xe thay vì phải tìm cách tháo dây ra khỏi bộ phận gài an toàn. Số ghế phải thu hồi hiện nay đã lên đến 4.2 triệu, đứng hàng thứ tư trong lịch sử những chiếc car seat mà bị thu hồi. Và nếu phải thu hồi thêm những chiếc ghế dành cho các bé lớn hơn, thì đây sẽ trở thành là vụ thu hồi lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các em thường là được ưu tiên về mức độ an toàn. Tuy nhiên, bởi vì một số lý do họ đã không nghiên cứu kỹ, khiến cho việc tháo ra hoặc là mở những cái seat belt này đã trở nên khó khăn hơn rất là nhiều phụ huynh, đặc biệt là trong trường hợp mà bắt buộc phải làm những cái việc đi gấp hoặc là những không có thời gian mà mắc kẹt với những chiếc seat belt này, thì khá là phiền toái cho những người sử dụng. Và nguy hiểm hơn, nếu mà trường hợp emergency nào đó mà phải để tháo ra một chiếc dây bị kẹt này thì rất là phiền toái cho những người sử dụng, thì thiết nghĩ rằng công ty Graco nên suy nghĩ hoặc là nên thu hồi lại hết tất cả những chiếc ghế này để tránh gây những cái điều phiền toái không đáng có cho những người sử dụng. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, chúng ta cũng cần phải tránh một số những cái trở ngại đối với lại người sử dụng thì mới tốt hơn. Nhưng mà nói về ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một số, đa số chúng ta đó là không có lạ gì đối với lại những cái thiết bị sử dụng Bluetooth. Thì đây là một trong những cái thiết bị mới, một cái kỹ thuật mới nhưng mà rất là quen thuộc đối với chúng ta rồi. Chẳng hạn như là trong nhà của mỗi vị, nếu mà có máy computer thì chúng ta cũng hay sử dụng cái loại keyboard, tức là cái bàn số hoặc là bàn chữ để chúng ta gõ vô cái máy computer, nó lại không có dây, thì đó là nó sử dụng theo cái kỹ thuật gọi là Bluetooth. Hay là chúng ta dùng cái con chuột sử dụng trên máy computer mà lại không có sợi dây nào cả. Bây giờ đó thì nếu mà quý vị nào để ý thấy thì những cái loại xe cũ thì chúng ta khi mà lái xe đó mà quý vị muốn gọi điện thoại hay là muốn nói điện thoại với lại ai đó thì chúng ta phải có một cái earpiece, tức là gắn vô trong cái lỗ tai rồi nó không có dây, rồi sau đó nối liền với lại cái điện thoại của mình. Hoặc là nếu mà những cái loại xe mới bây giờ thì thường thường nó có cái hệ thống Bluetooth sẵn rồi, nối kết cái điện thoại cầm tay của quý vị thẳng vào trong cái chiếc xe và vô trong luôn cả cái loa của chiếc xe, thì khi chúng ta gọi hoặc là nhận điện thoại của ai đó thì nó vô thẳng vào cái loa, chúng ta không có cần phải cầm cái điện thoại bỏ vào trong tay. Ngay cả cái việc mà chúng ta nghe nhạc từ trong cái máy điện thoại của quý vị mà qua cái loa của chiếc xe cũng vậy. Đó là cái kỹ thuật về Bluetooth. Bây giờ thì người ta sử dụng cái Bluetooth rất là nhiều và nó cũng rất là hữu hiệu. Trên tờ Dallas ngày hôm nay giới thiệu về hai cái sản phẩm mà có thể là nhiều người cũng nếu mà có thể sử dụng thì cũng tốt. Trước hết á, là nếu mà ai có con nhỏ thì người ta có thể sử dụng là về cái gọi là body tag. Cái loại này đó là một cái dây rất là nhỏ, có thể gắn vào tay của con em của mình. Sau đó thì quý vị tải vào một cái loại app vô trong cái máy châu trong cái điện thoại của mình. Thì khi mà bật nó hoạt động đó thì những cái đứa trẻ trong nhà đó thì nó có thể là nó đi ra ngoài cái vòng gọi là cái chu vi của cái máy của mình, nó có thể phát giác ra. Thì khi mà đứa bé nó đi ra xa đó thì lập tức là cái điện thoại của quý vị có theo dõi về cái loại birdie tag này, nó sẽ kêu lên để mà báo cho ta biết là con của quý vị đã đi ra ngoài cái vòng kiểm soát của cái máy rồi. Còn một cái loại thứ hai nữa người ta gọi là anti-lock insight. Đây là một cái thiết bị nhỏ thôi, để mà có thể theo dõi gắn vào vô trong cái bóp ví của mình, hay là cái máy điện toán của mình, hay là ngay cả cái chìa khóa cũng vậy nữa. Thì khi mà giấu ở trong nó như vậy đó, thì nếu mà cái máy cái chẳng hạn như là bây giờ mình bỏ giấu vô quý bà, hay sợ là lo mất mình cái bóp ví của mình, thì giấu cái máy đó trong cái bóp đó, thì khi mà cái bóp của mình nó đi ra ngoài cái chu vi của cái máy đó thì lập tức nó sẽ kêu lên, nó nói là cái bóp ví bây giờ nó đi ra xa quá rồi, nó cách xa mình quá rồi thì mình phải đi kiếm. Quý vị như là chẳng hạn như là một số quý vị hay quên cái bóp của mình khi mà ra xe đó, thì lập tức là cái máy nó sẽ kêu lên, nó nói là mình đã để quên cái bóp ở nhà rồi, hay là cái vật dụng gì đó quan trọng mà chúng ta cần mang theo. Thì đó là một số những cái kỹ thuật mới, những cái sản phẩm mới mà tờ Đà Lạt Morning News có thể giới thiệu để chúng ta có thể sử dụng nếu mà đó là một cái việc cần thiết đối với lại mọi người đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì nếu mà Khôi Nguyên là một nhà phát minh nào đó thì khi mà Khôi Nguyên sẽ chế thêm một cái thiết bị là để mà khi mà cái bóp mà bị ai móc đó anh Quang Hưng thì có thể nó báo là ok cái bóp của bạn đã bị móc túi rồi
À,
thì
cái
sẽ
đó cũng
tiện
hay
hơn
đó.
rất là nhiều. Dạ vâng, một bản tin khá là vui vui. Khi mà không biết vì một lý do gì một người đàn ông đã bị kẹt dưới ống nước suốt 2 ngày liền chỉ bởi vì một lý do đơn giản là ông ta tiếc tiền bởi vì ông ta đánh rơi 20 Mỹ kim, tức là 20 đồng thôi quý vị, rớt xuống đường ống cống. Theo bản tin cho biết, một người đàn ông giấu tên tại khu vực Lawton thuộc tiểu bang Oklahoma đã kể lại với cảnh sát rằng ông ta đánh rơi 20 Mỹ kim xuống đường ống cống vì do quá tiếc tiền và không biết bằng cách nào ông ta đã chui được xuống đường ống cống và đuổi theo tờ tiền dọc theo hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, vì ống cống quá lớn, sau đó ông ta đã bị lạc đường và không thể tìm được lối ra. Sau 2 ngày mắc kẹt dưới đường ống, thì cuối cùng ông cũng được cứu thoát sau khi một nhóm sinh viên nghe thấy tiếng cầu cứu của ông vọng lên từ đường ống nằm dưới mặt đất khoảng hơn 4 mét. Theo như sĩ quan cảnh sát John Challenger, người đã trực tiếp đến hiện trường đã kể lại rằng, chúng tôi đã nhìn thấy ông ấy dưới hệ thống thoát nước, dường như ông ta đã bị kẹt vài ngày ở đó. Một sĩ quan khác cho biết thêm, chúng tôi khá là ngạc nhiên và cũng tự hỏi rằng làm sao ông ấy có thể xuống được dưới đó. Và càng ngạc nhiên hơn nữa là ông ấy vẫn bình an. Đó là lần đầu tiên trong 28 năm qua chúng tôi gặp trường hợp một người mắc kẹt dưới đường ống nước như vậy. Được biết, mặc dù cố gắng đuổi theo để tìm kiếm tờ tiền 20 Mỹ Kim, nhưng cuối cùng ông cũng đã không thấy được nó bởi vì nó đã trôi theo dòng nước. Mà không những không tìm được tiền mà ông còn đã bị mắc kẹt dưới ống nước, đường ống cống này 2 ngày liền. Thì thiết nghĩ rằng chỉ với 20 Mỹ Kim tiếc tiền để làm gì mà chúng ta đã ông này đã phải mất hết 2 ngày ở dưới đường ống này, không có thức ăn, không có nước uống gì hết. Thì có lẽ là không đáng, bởi vì 20 Mỹ Kim mà chia ra cho 2 ngày thì với 10 Mỹ Kim cho một ngày mà phải ở dưới một cái nơi có thể nói là tối tăm hoặc là có thể những có cái những cái mùi khó ngửi như vậy thì không đáng chút nào, anh Quang Hưng hả?
Vâng, cái đồng tiền là nó liền một khúc ruột mà 20 cũng đáng nha anh. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên đã cùng thực hiện chương trình Nhật báo truyền thanh, và xin chào tạm biệt anh cũng như quý thính giả, hẹn với lại quý vị vào thứ hai đầu tuần. Chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng rất là nhiều. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau. Và chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có ngày một ngày làm việc vui cũng như là một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình.
Thank you.